Anh cứ ngồi anh cãi lý hoài, rồi anh nói anh hỏi mắc mớ hỏi hoài, thì con không có đủ cái trình độ để con giải thích nhiều. Con chỉ nói là đường con tu thì chỉ có bao nhiêu đó thôi, con không biết cái khác nữa. Thì anh Trọng anh chỉ cái này chỉ cái kia thép, là làm cho anh thiết ảnh thiền. Rồi anh thiết ảnh cũng coi nha, anh Trọng là một cái người cũng như là hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà sau này anh ấy mới điện thoại cho cháu, anh nói anh buồn quá khi mà nghe được như vậy, anh buồn.
Trọng nó đáng lẽ nó tu tinh tấn, nó có hiếu nghĩa gia đình thì nó tiến được bề trên phụ giúp. Cái này nó làm thiết rồi, nó làm việc cá nhân của nó thì đâu có được. Nói tiền kiếp cô là em tôi, bây giờ lấy cô luôn, loạn luân rồi đâu có được gì nữa, phải không? Không có đúng, đó là sai, phải nhìn nhận cái sai của chính mình. Nó tự tu trường chay diệt dục mà làm gì vậy, tầm bậy tầm bạ, tự lường gạt lấy mình. Họ không ăn năn để tu tiến thì nguy á.
Hồi con lên đảo là cũng có nhiều chuyện vui lắm, như anh Long đó, anh cũng nói anh là học về chú bùa, thấy ai đau bụng nhức đầu gì anh lại anh đọc thần chú anh dỗ cái người đó hết, nhưng mà
Dốc không có tin.
con không có nghe. Rồi tới chừng anh Trọng tới đó, anh Trọng thiết mà anh tu, anh Trọng nói anh kia là bùi cái gì, bùi gì Long á, còn anh Trọng là Bùi Minh Trọng, nói mày là em ruột của tao hồi tiền kiếp
Đó.
mà nói thét. Rồi cái anh kia anh cảm động anh tu. Rồi như bây giờ thì anh Long lại khá.
Long bây giờ nó khác rồi, nó tiến về điện năng từ bi, nó tu nó khác
Anh cũng mới vừa điện thoại cho
rồi.
con, anh nói là anh vừa cũng giữ mấy cái khóa thanh lọc đó, về bây giờ anh ăn chay luôn, anh không
Khỏe
làm mặn
lắm đó,
nữa.
tốt lắm đó. Tự động sáng suốt, không có mê tín dị đoan. Mình là ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm gạo là điện năng của vũ trụ giúp trong cơ thể mình phải sáng suốt hơn cái điện năng này. Cho nên thế gian không có thể ai, không có người nào chế mình ra được hết
Hồi con lên đảo con
á.
nói không ai tu trên này, con nói không ai
Không
nghe
ai
cái
tu, nó
nhưng
chưa
mà
có
anh
duyên
Trọng
thôi.
và Trọng anh nói người ta nghe hết trơn, người nào cũng tu theo vô vi vậy
Nghe, bởi
hay
vì nó
lắm.
nói người là tham, mê với tham, nói tiền kiếp là thích lắm. Có vậy chứ có gì đâu. Nó đặt lên nó coi chuyện, đặt nói cái nghe mê. Giờ tiền tiền kiếp anh làm ông vua nghe khoái lắm à. Không biết khoái không?
Có anh thiếu tá Trần Hà Phổ cũng bạn quen với con, lên nghe anh Trọng nói anh Trần Hà Phổ ngày xưa là đại tá hoàng gia Anh, ông kia cũng thái qua thời tu luôn.
Chứ mà nói tiền kiếp anh là ăn cướp á, đôi sức mấy nó tu không chịu tu đâu. Lòng nó lợi dụng cái lòng tự ái của con người, không phải vậy. Tu là chân chánh tu, phải trở về biết cái nguồn gốc thanh tịnh, mình từ thanh tịnh mà ra, mình gốc Phật, mình phải trở về Phật. Là tự nhiên cái tâm mình nghĩ mình trở về Phật, là mình là Phật, là mình mới chịu buông bỏ. Còn không biết mình là Phật là đâu có chịu buông bỏ, bỏ sẽ mất. Biết mình là Phật là không có lo gì hết, như là tu trở về ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình. Thì cái đó nó mới kêu là cái tình trạng cứu rỗi. Mình là ánh sáng từ bi, lấy cái gì chứng minh mình từ bi? Mình ngày nay tôi làm mẹ nè, ha, làm vợ nè, tôi biết thương con thương chồng, đó là cái lượng từ chất lượng từ bi tôi có rồi. Bây giờ tôi tu, tôi trở về thương tôi, càng thương tôi nhiều chừng nào thì càng thương trời Phật, càng thương nhân loại chừng nấy. Đó thì cái chất lượng từ bi của tôi nó mở ra. Còn tu mà không biết thương mình mà tu gì hả? Không biết thương mình mà nói chuyện tiền kiếp, mà không biết thương mình đem cái xác đi dục tầm bậy tầm bạ, hại cơ thể mà không hiểu. Mặc cho thuốc người ta uống bồi bổ, rồi mặc cho người ta uống thuốc bổ bổ thận để dục, làm gì vậy? Tạo điên như người ta.
Thưa thầy, con qua Việt Nam có mình thôi, con còn để lại vợ con với cái đứa con gái con ở Việt Nam. Hồi con đi nó mới 14 tháng, bây giờ con thương lắm, con muốn bảo lãnh nó qua.
Con có việc làm con bảo lãnh được.
Con có việc làm đầy đủ, con cũng làm thủ tục bảo lãnh rồi.
Là bảo lãnh đi. Bảo lãnh thì con lo con niệm Phật đi. Rồi con hướng tâm về nó chút thầy mới giúp được.
Thì mỗi
Tao giúp
đêm
được
con
nhiều gia đình qua lắm nhưng mà tao không có kể công. Tụi nó thấy mình thông thường thôi.
thưa con, mỗi ngày con cũng thiền, con cũng niệm Phật, con hướng tâm về con vợ con, tại vì con
Con
chỉ có
phải
mỗi
con
đứa
người
con
phải
một
biết
thôi.
có trung, có nghĩa, mình lấy người ta thì vợ mình phải có cái ân nghĩa đàng hoàng. Mình phải trung thành với trời Phật, mình mới có ân nghĩa. Tôi ra đây sung sướng, tôi bỏ vợ con tôi, con người không vô nghĩa mà tu cái gì? Phải có nghĩa mới là người tu, phải không? Bảo đảm được, cứ bảo đảm qua cho nó đoàn tụ. Đúng nguyên lý nó vậy.
Thì bây giờ con đang bảo lãnh. Tại hôm rồi con nộp đơn thì nó nói phải có thẻ xanh. Thì bây giờ con vừa có thẻ xanh là con bổ túc hồ sơ.
Nộp đơn, ưu tiên mà. Gia đình là ưu tiên một. Mình có tiền, trả tiền máy bay à. Năm sau này nó bắt trả tiền máy bay là đủ.
Con đã chuẩn bị tiền bỏ cho ngân hàng để dành.
Để tiền máy bay cho nó qua. Qua cực cực khổ khổ nhưng mà nó sống vui hơn. Tình nghĩa nó không có bỏ. Tình nghĩa thế gian mà mình lo không xong làm sao đi về trời. Ông trời nào mà chấp nhận. Tu là học nhịn nhục. Khi mà gia đình qua rồi phải nhịn nhục tối đa. Rồi mới sống chung hòa bình mới tiến hóa được. Còn sống chung hòa bình không được, không có tiến hóa đâu. Nghịch với nhau không có tiến hóa. Tu là nắm cái nguyên lý chứ không có tu mờ mờ ảo ảo chứ không có được. Tu nắm cái nguyên lý, cái lý do rất rõ ràng. Phải hiểu rõ rệt. Thì mình đi vững, càng tu càng mạnh, không có yếu. Con có vợ, có con biết nhịn nhục tối đa là con người. Con người ở trên mặt đất. Mình đã nhập vô trong cái xác này là mình nhịn nhục. Cái xác đòi hỏi biết bao nhiêu mình nhịn nhục để sống đó. Mình tiếp tục nhịn nhục thì mình trở về tiên thánh Phật chứ đâu có phải là ma quỷ đâu mà sợ.
Con tin tưởng vô vi con chứng minh trong cái chuyến con vượt biên vừa rồi là con không biết gì về biển hết trơn. Nhưng mà con vẫn làm đại công đại, con chỉ nhìn trên bản đồ, nhìn trên la bàn thôi. Con là nghĩa là định hướng rồi con chạy thẳng tới Bồ Đào Di Đông. Nên là con thấy là cái vô vi rất là quý giá. Mà trên tàu con ngồi con cầm cái lái tàu là con chỉ niệm Phật thôi. Con niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, niệm Phật thôi. Mà tới Bồ Đào Di Đông hồi nào không hay.
Cho nên cái vốn, con ra đây là cái vốn con còn cái gì, có cái tâm chứ không phải mấy tấm đô la đâu. Cái tâm, khi mà con cái tâm con càng ngày càng vun bồi về từ bi càng mạnh à. Sau này đừng có lo không có nhà, nhà tốt không có nhà xấu, cái tâm thôi. Đó, con thấy như vô vi cho người ta thấy là cái tâm của người, của tất cả bạn đạo mới có căn nhà này nè. Cái tâm của người tu người ta mới có căn nhà này, chứ không phải của ông Tám đâu nha. Đừng có nghĩ ông Tám là trật, cái tâm của bạn đạo đóng góp. Mình đang ở đây là ở trong tòa sen tâm thức của bạn đạo. Giá trị lắm. Tới đây thiền, tới đây ở, con người phải biết vui, biết sống hòa với người ta. Đừng tu nhẹ rồi kỳ thị người khác không có được. Mình nhờ những cái tâm thức của bạn đạo đóng góp, mình mới có cơ hội được ngự để tu. Thấy không? Cái giá trị nó khác. Cho nên cái thiền viện này hôm trước là mấy người nói là thiếu tiền, thiếu bạc. Rồi tôi nói không có tâm đức, bán đi. Nhưng bây giờ nghe nó nói là có thể duy trì được, nên duy trì. Còn không có tâm đức thì dẹp nó chứ mở làm chi. Cái tâm của bạn đạo quan trọng. Mỗi người đóng góp một phần. Tại cái cơ sở này là cũng như cái tòa sen. Mà không có giữ được, không có chịu tiếp tục phát tâm. Rồi để dành ba cái đồng tiền đó để có thứ ăn được, xuống địa ngục đem đi được không? Nên tôi ghét, tôi kêu dẹp nó đi. Nếu nó có tâm thì nó có duy trì. Đây là của quý, của nhân loại, chứ không phải người Việt Nam không đâu. Tương lai mới thấy, tất cả mọi người phát tâm hình thành mà. Chuyện đâu có phải dễ. Nó không hiểu. Nó là thiên liêng mà nó tưởng là nó là người phàm. Có người ăn cơm gạo, vô cái cơ cấu nó có điện năng, rồi tâm thức nó liên hệ với trời Phật, là con người quan trọng nó trên mặt đất, là ánh sáng trên mặt đất này, không phải tầm thường. Rồi tự kỳ thị mình, lập cái cơ cấu nào cũng phá hoại, hư hết. Phải giữ cái tâm mà tu. Đồng tiền không có nghĩa lý gì, cái tâm mình là chánh. Sau này có vợ con qua, con có sử dụng bằng cái tâm. Không có sử dụng về tiền bạc mà tranh cãi trong gia đình. Cái tâm vợ chồng con cái mà có tâm thì có nhà lầu ở nha, không có lo. Có tâm nó mới thể hiện từ bi, còn không có tâm làm sao thể hiện từ bi, không có thể hiện được từ bi thì đâu có biết cái tha thứ và thương yêu. Một cái tâm thể hiện từ bi rồi mình thấy tất cả đều là đúng, không có sai, làm sao mình dám chê người ta sai. Cứ hướng về cái tâm thôi. Thì những người tị nạn Việt Nam ra đây là chỉ có cái tâm, vốn đâu có, không có tâm không à, nó cũng có nhà ở đó, có xe hơi đi đó, cái tâm thôi. Còn tu vô vi cũng là cái tâm. Bất cứ chỗ nào cái tâm mình tu được, chứ không phải là nhóm 3, nhóm 7 mới là tu. Không có cái tâm tu. Thấy không? Chứ còn những cái thiền viện là cái tâm mọi người phát thành một cái tòa sen, mà những người tranh đấu, làm ăn, làm lụng ở xã hội khổ cực, trở về đây ngồi thiền, họ thấy nhẹ hơn ở nhà họ. Là nhờ cái chân tâm của bạn đạo hỗ trợ tinh thần cho họ tiến hóa. Thì những người bỏ tiền vô trong cái thiền viện này thì tái bồi lại chứ không có mất đâu. Ông trời ông cho cái khác. Ông trời sang lắm chứ ông trời không có phải tồi bại như con người đâu. Khi mình bỏ tiền ra mình thành lập cơ cấu tâm linh, rồi ông trời ông bồi bổ cho mình cái cơ cấu khác. Không có mất. Nhiều người ngu nữa, ôi tôi theo đám vô vi nữa, hết tiền hết bạc, nhưng mà nó có cái khác nó không biết. Có cái tâm thanh thản, nó bạc tỷ mua không được, nó không có biết. Cho nên phải hiểu rõ cái gì mình làm. Nhiều người không hiểu, bỏ 5-3 đồng bạc ra rồi chê khen đủ chuyện, cái đó là sai ghê lắm. Ông trời không có thiếu nợ người thế gian. Người thế gian chỉ có thiếu nợ ông trời, chứ ông trời không có thiếu nợ người thế gian. Đem tiền đi chơi bờ thì nó mất của, sanh bệnh ết chứ. Đem tiền mà vô làm thiền viện rồi thì nó chỉ tốt thêm thôi. Không có bị bệnh. Giải nghiệp tâm.
Trước con vừa đi làm rồi vừa đi học nữa, thành ra con ăn tới một ngày 3 bữa, bụng nó cũng bự lắm thầy. Rồi cái từ hồi con nghe được cái băng thầy nói xúc ruột đó, cái con nhịn ăn, con ăn bớt, ngày con ăn có 4 chén cơm, tức là 10, 12 giờ đó thì con ăn 2 chén cơm, rồi 9 giờ tối con ăn thêm 2 chén cơm nữa thôi, chỉ có vậy thôi, mà tháng nay thì cái bụng nó xẹp, cái da bụng nó mỏng bớt.
Nói da bụng nó mỏng thì cái ruột, cái điện năng ở trong ruột nó cung ứng lên ốc, con người nó nhẹ đi, thông minh lên, còn ăn nhiều quá cái ốc không có thông minh. Tại sao nó không thông minh? Bởi vì mình ăn cái đồ mới vô, cái điện năng mình nó phải phục vụ cái vật chất. Cái đồ mới vô á, thành ra cái điện năng trên ốc nó kéo xuống dưới. Chứ cả ngày cứ nói chuyện ăn không à. Nói chuyện tu ít lắm. Bây giờ kiểm điểm trở lại là nói chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu, làm sao thành đạo. Mình nói chuyện tu nhiều hơn chuyện ăn thì nó mới thành đạo. Thôi về dưới thanh lọc đi. Vì nghĩ đi.
Thầy bác sư cũng được nhờ sang thăm thầy, kính thăm thầy. Thầy bác sư cũng xin thầy con.
Nó ngạo ngược lại với đời.
Ngược gì, cái gì kia mà ngược? Mà hỏi trong giường có cái cây bông nào không phát triển không? Nó ngược, cái nào cũng là chân lý hết, tại mình ngu. Mình không có thanh tịnh, mình chê người ta, mình chấp. Cái chuyện người ta làm là đúng. Chuyện của mình ngu rồi mình mới sửa. Hỏi ông trời, mặt trời nó chiếu cho tất cả, nên đâu có chiếu cho một thằng đâu. Hỏi cái nào ngu mặt trời nó không chiếu. Cái tâm mình ngu, cái tâm mình thanh tịnh, mình sáng suốt thì mình thấy cái nào cũng phải hết trời. Cái tâm mình ngu muội, mình chê cái này khen cái kia, tức là tâm ngu, hiểu không? Nhìn mặt trời nó chiếu cho tất cả, đâu có chiếu cho một người đâu. Tại mình ngu, thì bây giờ mình rửa sửa cho thanh tịnh lại, thì mình thấy mình hòa tan với các giới được hết rồi. Mình đã ánh sáng cái mặt đất, tại sao mình chê ý khen? Ánh sáng mặt đất rồi chiếu cho tất cả. Mình thấy thế gian này có việc gì người ta không làm không?
Thì người ta mang cái bản chất người ta phản bội á thầy.
Cái gì kêu mình phản bội?
Phản thùng mà.
Cái gì kêu phản bội?
Mình nghĩ người ta phản đó, mình tức.
Mình ngu, mình nói người ta phản với cái gì người ta phản? Bây giờ mày ăn cơm mày phải phản trời đất không? Cơm gạo người ta ngon lành, người ta sinh ra mình để mình nhai nát nên mình phản trời đất không? Rồi mày đi ăn. Thấy không? Cái trình độ nó tới đó, nó làm việc đó là đúng. Mình không có nói nó sai. Không, mình nói người ta sai là mình không đúng chứ không phải người ta không đúng. Nói tầm bậy. Mày dễ gì mày có cái bom, mày dễ mày trồng ra cái bom, mày hái cái bom mày ăn, mày làm bậy không?
Ví dụ như mình giúp người ta, rồi lúc người ta phản là mình...
Không có phản.
Mình tha người ta một lần rồi người tư tái diễn đi lại...
Không có phản, không có phản, người ta làm đúng với trình độ người ta vậy thôi. Người ta làm đúng.
Mà nếu thầy nói tha cho người ta, mình tha cho người ta một lần rồi hai lần rồi ba lần cũng cứ đi đi lại cũng có 10 lần, 100 lần người ta cũng có phản thù như vậy.
Mình đã phản người ta nhiều kiếp rồi, bây giờ người ta phản lại vừa. Không có gì lật trật hết trời. Tại mình không đúng, chứ không phải người ta không đúng. Mình cứ ôm thấy người ta phản là mình tức. Đâu có gì tức đâu. Cái chuyện nó làm như vậy, nó thuộc gì cái máy như vậy, nó làm như vậy, rồi qua hết cái trình độ nó hết rồi. Thì ta nói 10 tuổi, các 20 tuổi, các 30 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi người ta không có làm những cái gì hết á. Tới đó là tự nhiên nó tự động. Thế là cái cho đó không phải mà mình làm hư cái óc của mình. Cái gì cũng phải, trình độ nó tới đó không. Cho nên người mẹ để con có nhiều đứa để lưu manh mà nói không được.